Tiên luyện chi lộ, chương 275, Lạc Hà tới, gocchuyenaudio.com, Trương Hằng hạ giọng nói. Từ Huyền vẫn nghe thấy rõ ràng, tò mò hỏi. Mặc dù không có đạo thiên lôi thứ 5, thế đạo thiên lôi thứ 3 kia với đạo thiên lôi thứ 4 cũng không phải dễ dàng vượt qua như thế được. Nghe ý tứ của Trương Tiểu Hữu, nàng này chắc là còn có thể vượt qua được hai đạo thiên lôi tiếp sau nữa ư. Đạo thiên lôi thứ 2 đã tương đương với một kích toàn lực của tu kỳ kết đan hậu kỳ. Như thế thì uy lực của đạo thiên lôi thứ 3 chỉ sợ là đã gần đến mức nguyên anh kỳ rồi. Về phần đạo thiên lôi thứ 4 còn cường đại hơn đạo thiên lôi thứ 3 kia gấp bội thì quả thực là điều khó có thể tưởng tượng được. Trương Hằng gật gật đầu, nếu có thể vượt qua được thì bản thân Tuyết Dung chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí còn có thể bị đánh trở lại nguyên hình. Trương Hằng đương nhiên là sẽ không cho phép tình huống này xuất hiện. Sau khi vượt qua đạo thiên lôi thứ 2, đạo thiên lôi thứ 3 vẫn còn đang ấp ủ. Dường như còn tính để cho người độ kiếp ít thời gian để thở dốc. Dù sao uy lực của đạo thiên lôi thứ 3 đã gần với công kích của tu sĩ nguyên anh kỳ. Đã vượt quá mức cực hạn mà người độ kiếp có khả năng chịu đựng được. Nhìn kiếp vân màu tím uốn lượn như rắn đang lập lòe liên tục trên bầu trời. Trương Hằng hơi suy tư một chút, vỗ túi chữ vật rồi lấy ra một cái bình ngọc. Tuyết Dung, bắt lấy. Đây là ngưng nguyên đan. Trương Hằng ném cái bình cho Ninh Tuyết Dung đang tái nhợt. Ninh Tuyết Dung tiếp nhận bình ngọc chứa ngưng nguyên đan, cười với Trương Hằng ý bảo hắn yên tâm, sau đó mở nắp BNS lấy ra một viên ngưng nguyên đan ăn vào. Sau khi ăn xong ngưng nguyên đan, nguyên khí của Ninh Tuyết Dung bắt đầu khôi phục với tốc độ nhanh chóng. Một đạo bạch quang dịu dàng lại một lần nữa bao phủ quanh thân nàng. Ngay cả Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai cũng đã khôi phục ánh sáng chói mắt lúc trước. Không ngờ Trương Tiểu Hữu còn có thể có được cả ngưng nguyên đan cực phẩm nữa. Từ Huyền kiến thức rộng rãi, lập tức nói ra cấp độ phẩm chất của viên ngưng nguyên đan này. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, ngưng nguyên đan cực phẩm là thánh phẩm khôi phục nguyên khí của tam tinh vực tu chân giới. Kể cả là tu sĩ nguyên anh kỳ ăn vào một viên linh đan đó là có thể rất nhanh khôi phục vài phần nguyên khí trong cơ thể. Thấy Trương Hằng có chút nghi hoặc, Từ Huyền liền vừa cười vừa giải thích. Chỉ thấy nguyên khí trên người Ninh Tuyết Dung còn tiếp tục bành trướng thêm chút nữa. Xem ra dược lực của một viên ngưng nguyên đan cực phẩm đã vượt qua mức cực hạn của nàng. Nếu như lúc bình thường mà sử dụng viên ngưng nguyên đan cực phẩm này thì những người mới bước vào kết đan kỳ như Ninh Tuyết Dung thậm chí có thể gặp phải nguy hiểm. Nhưng giờ phút này, ở thời điểm độ kiếp đặc thù, đối với nàng mà nói lại là lợi lớn hơn hại. Lôi điện màu tím cường đại không ngừng quay cuồng điên đảo bên ngoài kiếp vân. Đạo thiên lôi thứ 3 sắp giáng xuống, uy áp kinh người làm các tu sĩ kết đan kỳ ở đây đều biến sắc. Đạo thiên lôi thứ 3 còn chưa giáng xuống đã có uy thế như vậy. Ngoại trừ Từ Huyền và Trương Hằng còn có thể thong dong đứng đó. Còn lại phần lớn tu sĩ ít nhiều đều có chút khó chịu. Từ Huyền hơi có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn Trương Hằng một cái. Cũng không nói thêm gì, từ ngôn hành cử chỉ của Trương Hằng có thể nhìn ra. Thực lực của hắn đã vượt qua hầu hết các, gocchuyenaudio.com, tu sĩ kết đan kỳ ở đây. Rốt cục cỗ uy áp làm cho người ta có thể chịu đựng được kia rồi cũng biến mất. Lôi điện màu tím trên bầu trời xoẹt một tiếng, đánh xuống Ninh Tuyết Dung. Khí thế cường đại làm cho Ninh Tuyết Dung đang đứng trên tuyến ngọc liên hoa thai không thể đứng thẳng được. Đối mặt với đạo thiên lôi thứ 3 như bị tu sĩ nguyên anh kịp công kích. Ninh Tuyết Dung khẽ cắn môi, trong mắt lộ ra ý chí kiên định, vù, gạch dưới, một cổ chiến giáp màu đen theo phong cách cổ xưa xuất hiện trên người Ninh Tuyết Dung. Một đạo ô quang lập tức lưu chuyển bên ngoài lớp áo giáp. Áo giáp màu đen này còn tạo thành một hư ảnh ô quang lưu chuyển xung quanh, như một vòng bảo hộ xung quanh toàn thân Ninh Tuyết Dung. Cực phẩm linh khí phòng ngự ư, có vài tu sĩ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ kinh ngạc kêu lên. Cực phẩm linh khí phòng ngự giá trị cũng không nhỏ, đủ để cho những tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường đỏ mắt. Tu sĩ kết đan kỳ bất động thanh sắc nhưng cũng có vài vị nhìn áo giáp màu đen trên người Ninh Tuyết Dung với ánh mắt nghi hoặc. Đó là chiến giáp cổ, có một gã tu sĩ kết đan kỳ đột nhiên thốt ra. Tu sĩ bậc thấp bình thường không nhìn ra lai lịch thực sự của cổ áo giáp màu đen này. Nhưng cũng không thể xem nhẹ kiến thức của tu sĩ kết đan kỳ được. Ha ha, Trương đạo hữu, người thật đúng là làm từ mỗ ngạc nhiên đó. Vừa rồi là ngưng nguyên đan cực phẩm, bây giờ lại là chiến giáp cổ. Không biết ngươi còn có con bài nào chưa lật đây. Từ Huy ền cười mỉm càng ngày càng cảm thấy hứng thú hơn với Trương Hằng. Đối với tiền bối nguyên anh kỳ thì mấy thứ này đều không đáng nhắc đến. Trương Hằng thản nhiên đáp, ngay trong khoảng thời gian hai người nói chuyện với nhau, đạo thiên lôi màu tím đã chạm vào lớp vòng bảo hộ phòng ngự do hư ảnh tạo ra xung quanh áo giáp trên người Ninh Tuyết Dung. Trong lúc nhất thời, lôi điện màu tím và ô quang bên ngoài hư ảnh của áo giáp bắt đầu giao phong kịch liệt, tạo thành những tiếng động vù vù. Ở trong tầm nhìn của mọi người, toàn bộ thân thể của Ninh Tuyết Dung đều bị một lớp lôi điện màu tím bao phủ, trong đó còn có thể nhìn ra được ô quang và bạch quang chớp lóe lên, nhưng cũng là bị đè ép gắt gao. Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai dưới chân Ninh Tuyết Dung phát ra một lớp khí lạnh màu trắng, ngăn cản đạo thiên lôi xâm lấn thêm một bước. Nhưng thiên lôi màu tím có phần đặc thù vẫn xuyên qua vòng phòng ngự và cổ chiến giáp tiến nhập thân thể Ninh Tuyết Dung. Những thiên lôi đặc thù này cũng không gây ra tổn hại nhiều, sau khi tiến vào trong thân thể Ninh Tuyết Dung thậm chí còn bắt đầu cải tạo thân thể nàng. Uy lực của đạo thiên lôi thứ ba đã ngoan cố vượt quá sự tưởng tượng. Không chỉ có uy lực cường đại mà hơn nữa, lực kéo dài cũng phi phàm, không ngừng va chạm với vòng phòng ngự xung quanh người Ninh Tuyết Dung, trong một khoảng thời gian ngắn cũng không phân thắng bại. Nhìn Ninh Tuyết Dung bị lôi quang bao phủ, trên mặt Trương Hằng đã lộ ra vài tia lo lắng, thậm chí đã chuẩn bị sử dụng hư không hỏa diễm. Từ Huyền nhìn ra sự lo lắng của hắn, cười nói, Trương Tiểu Hữu không cần lo lắng, xem tình hình này thì đạo thiên lôi thứ ba hẳn là có thể vượt qua yên ổn thôi. Uy lực của chiến giáp cổ đích xác là bất phàm, hơn nữa, có sự trợ giúp của kiện pháp bảo phụ trợ đặc thù kia. Dù cho có là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cũng không thể dễ dàng phá vỡ được sự phòng ngự của Tuyết Dung đạo hữu đầu. Nghe Từ Huyền phân tích, góc truyện audio.com, Trương Hằng thoáng yên tâm hơn, chăm chú nhìn Ninh Tuyết Dung đang giao phong với đạo thiên lôi thứ ba. Đạo thiên lôi thứ ba đại khái không có uy hiếp gì nhiều, nhưng uy lực của đạo thiên lôi thứ tư thì cùng không thể dễ dàng coi thường được. Theo Từ Mộ đoán, đại khái có thể so sánh với một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Từ Huyền thản nhiên nói, liếc mắt nhìn Trương Hằng vài lần, chờ mong hắn còn có thể đưa ra vài con bài chưa lật nữa. Trong lòng Trương Hằng thầm hít một hơi khí lạnh, đối mặt với một kích toàn lực của Bích U tiên tử lúc trước, bản thân mình còn không chống cự được, huống chi là lại còn một đạo thiên lôi thứ tư tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Ninh Tuyết Dung cùng không có năng lực dục hỏa trọng sinh. Thấy Trương Hằng trầm mặc không nói gì, Từ Huyền đoán nói, Tuyết Dung đạo hữu là hóa thân của thiên địa linh vật, như thế đạo thiên lôi cuối cùng có lẽ nàng có thể lấy hình thức bản thể để chống cự. Trương Hằng khẽ thở dài, tuy rằng có thể sử dụng bản thể Tuyết Liên để chống cự, nhưng nếu bị thương quá nặng thì từ giờ về sau Tuyết Dung có thể mất đi năng lực biến hóa, trừ phi có thể tu luyện được đến biến hóa kỳ. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng phù phù, hư ánh của áo giáp xung quanh thân Ninh Tuyết Dung đã bị đánh tan. Một tia lôi quang nhỏ đã đánh trúng lên mặt ngoài chiến giáp cổ. Lớp bạch quang quanh thân Ninh Tuyết Dung chớp nháy kịch liệt, bắt đầu ngăn cản lôi quang xâm phạm thêm một bước. Trương Hằng biến sắc, thiếu chút nữa đã ra tay rồi. Cuối cùng, khi Ninh Tuyết Dung hao tổn một lượng nguyên khí lớn mới miễn cưỡng vượt qua được đạo thiên lôi thứ ba, nhưng sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm nhũn, đành khoanh chân ngồi trên Tuyết Ngọc Liên Hoa Thai. Trương Hằng mới thở nhẹ một hơi. Từ Huyền đứng bên cạnh hắn vừa mới định nói chuyện lại cảm thấy không gian bốn phía đã xảy ra một biến hóa không hiểu nói. Một thân ảnh nhàn nhạt hiện ra bên cạnh Trương Hằng, người này mặc một thân nho bào, tướng mạo tuấn lãng dị thường, không mang chút phàm tục nào, như tiên nhân xuất thế. Ngươi là, Lạc Hà? Trương Hằng ngạc nhiên, vô cùng vui mừng nói. Cách Trương,